Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Minh Ngọc xin chào quý vị. Sau đây là bản tin do Thành Nguồn trình bày tối ngày hôm nay.
Một số tin chính loan trong bản tin tối nay. Thủ tướng Anthony Albanese lên án vụ tấn công bà Do Thái ở Sydney. Số người chết vì hỏa hoạn ở Los Angeles tăng lên 7 người. Nhà vô địch người Serbia Novak Djokovic nói rằng anh đã bị đầu độc ở Melbourne vào năm 2022. Và Việt Nam ra khuyến cáo về ảnh hưởng của ô nhiễm không khí. Sau đây là bản tin chi tiết. Thủ tướng Anthony Albanese đã lên án hành vi phá hoại một giáo đường Do Thái ở Sydney. Cảnh sát New South Wales đã mở cuộc điều tra về vụ việc tại giáo đường Do Thái Nam Sydney ở Alaqua mà cảnh sát tin rằng xảy ra vào khoảng giữa 3 giờ 55 phút sáng và 4 giờ rưỡi sáng nay. Biểu tượng Đức Quốc xã đã bị phun sơn lên tường của giáo đường Do Thái. Vụ việc xảy ra sau các vụ tấn công khác trên khắp Sydney nhằm vào cộng đồng Do Thái trong những tháng gần đây. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết không có chỗ cho hành vi như vậy tại Úc.
This is a crime. And those responsible...
Đây là một tội ác và những kẻ chịu trách nhiệm phải bị pháp luật trừng trị nghiêm minh. Đó là lý do tại sao chính phủ của tôi là chính phủ đầu tiên ban hành luật để bảo đảm rằng những tội ác như thế này phải bị lên án đúng bản chất của chúng.
Hội đồng Do Thái Úc đã ra tuyên bố lên án vụ việc, cho rằng đây sẽ là lời cảnh tỉnh để mọi người có hành vi có trách nhiệm hơn. Chuyển sang tin Hoa Kỳ, một vụ cháy mới đã buộc chính quyền tại tiểu bang California phải kêu gọi thêm các cuộc di tản khi số thương vong do cháy rừng đã tăng lên 7 người. Đám cháy bắt đầu ở thung lũng San Fernando tại Los Angeles và sau đó nhanh chóng lan rộng. Hơn 180.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa do thảm họa thiên nhiên trên khắp Los Angeles và hậu quả đã bắt đầu hiện rõ. Trưởng phòng cứu hỏa Los Angeles Anthony Marron cho biết hàng ngàn cấu trúc đã bị lửa thiêu rụi.
Chúng tôi hiện đã xác nhận rằng có thể có hơn 4 đến 5.000 tòa nhà bị hư hại hoặc bị phá hủy. Định nghĩa về một cấu trúc này có thể là nhà ở của gia đình đơn lẻ, nhà ở của nhiều thế hệ, cơ sở thương mại hoặc là xe cộ. Vì vậy, sáng ngày hôm nay tôi đã báo cáo con số là 1.000 cấu trúc. Hiện tôi đang báo cáo từ 4 đến 5.000 loại cấu trúc đã bị hư hại.
Trong khi đó, phát biểu từ Florida, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã nhắm vào Thống đốc California Gavin Newsom vì cách xử lý tình hình kém cỏi của ông ta.
Gavin Newsom đã có cơ hội để có hàng triệu gallon nước mỗi tuần, mỗi ngày, hàng triệu và hàng triệu gallon nước từ phía Bắc. Và tôi đã có thể nhận được sự chấp thuận của liên bang cho việc này. Thực tế là từ Bộ Thương mại của tất cả các bộ. Tôi không biết rằng việc đó có phải thông qua Bộ Thương mại hay không. Tôi nghĩ là Bộ Môi trường, nhưng nó phải thông qua Bộ Thương mại. Tôi đã nhận được tất cả các sự chấp thuận. Và ông ấy nói rằng ông ấy không muốn ký, ông ấy không cần nước. Ông ấy nói rằng chúng tôi không cần nước.
Trong một diễn biến liên quan, chính phủ liên bang cho biết họ đã liên lạc với Hoa Kỳ để hỗ trợ cuộc chiến chống cháy rừng ở Los Angeles. Bộ trưởng quản lý tình trạng khẩn cấp Jenny McAllister nói với Sky News rằng người Mỹ có chấp nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào hay không là tùy thuộc vào họ.
Chúng tôi đã liên lạc thông qua các kênh ngoại giao và nói rõ rằng chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ. Thế nhưng tất nhiên, chính phủ Hoa Kỳ phải xác định những gì họ yêu cầu và chúng tôi sẽ làm mọi thứ có trách nhiệm để hỗ trợ họ nếu họ yêu cầu chúng tôi.
Liên quan đến cuộc bầu cử liên bang sắp tới, đó là sự kiện đang được xem là một cuộc thi về chi phí sinh hoạt, nhưng không đảng lớn nào công bố những lời hứa chi tiêu đáng kể để tác động đến cử tri. Với việc người Úc sẽ bỏ phiếu trước ngày 17 tháng 5, ông Anthony Albanese đã bắt đầu vận động tranh cử ở các ghế không quan trọng trên nhiều tiểu bang. Cử tri có thể đưa ra quyết định dựa trên việc họ có cảm thấy khá hơn kể từ khi đảng lao động lên nắm quyền vào tháng 5 năm 2022 hay không. Người phát ngôn của phe đối lập Angus Taylor tuyên bố rằng người Úc thu nhập trung bình ít hơn 8.000 đô la so với 18 tháng trước. Ông Albanese khi đến thăm phòng cấp cứu Midland ở Perth đã bác bỏ điều đó, nói rằng phe đối lập không ủng hộ khoản hỗ trợ năng lượng $300 của đảng lao động cho các gia đình và vẫn chưa đề xuất kế hoạch chi phí sinh hoạt.
Well, Angus Taylor should reflect on the fact of how...
Ông Angus Taylor nên nghĩ về thực tế rằng mọi người sẽ ra sao nếu họ không được giảm giá năng lượng. Ông ấy cần nói với mọi người nộp thuế rằng ông ấy phản đối mọi người nộp thuế được giảm thuế. Ông ấy muốn điều đó chỉ đến với những người như tôi và Roger, những người muốn làm việc tại một phòng khám sức khỏe như thế này và phòng khám cấp cứu không được hưởng lợi. Đó là những gì Angus Taylor muốn.
Liên quan đến việc thiếu hụt kỹ năng lao động, Tổng trưởng Giáo dục Jason Clare cho biết Úc sẽ cần sự ủng hộ của mọi tay nghề lao động. Điều này được đưa ra sau bài viết của phó lãnh đạo phe đối lập Susan Lee, trong đó bà chỉ trích văn hóa Úc vì đã ép buộc trẻ em phải học đại học. Bà Lee cho biết, trong năm đầu tiên đảng lao động lên nhậm chức, tình trạng thiếu lao động kỹ năng đã tăng 12.5%, với dữ liệu mới nhất cho thấy con số đó đã tăng lên 33%. Phó lãnh đạo phe đối lập chỉ trích chính phủ lao động coi việc học đại học là tấm vé vàng trong việc thúc đẩy trẻ em học lên cao hơn. Phát biểu với Đài số 7, Tổng trưởng Giáo dục nhấn mạnh rằng ông tin rằng nguyên nhân chính gây lo ngại nằm ở chỗ khác.
Chúng ta cần nhiều người hơn học TAFE và nhiều người hơn đến trường đại học. Ngày càng nhiều công việc được tạo ra trong những năm tới sẽ yêu cầu mọi người đến trường đại học hoặc học TAFE. Và điều đó đôi khi bao gồm những người học một chút ở trường TAFE và một chút ở đại học nữa. Hiện tại, chúng ta có 6 trường đại học cũng là nhà cung cấp chương trình TAFE, và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy nhiều hơn thế nữa. Tôi đang cố gắng phá bỏ rào cản giữa TAFE và trường đại học để mọi người dễ dàng chuyển đổi giữa hai loại trường hơn. Điều thực sự khiến tôi mất ngủ là hiện tại chúng ta đang chứng kiến sự sụt giảm số lượng học sinh tốt nghiệp trung học.
Một tin đáng chú ý khác. Một người đàn ông đã tử vong trong một vụ việc ở phía tây Melbourne. Cảnh sát Victoria cho biết ông ta có liên quan đến tội phạm có tổ chức. Dịch vụ khẩn cấp đã được gọi đến Caroline Springs vào tối qua sau khi có báo cáo về tiếng súng. Họ tìm thấy người đàn ông được xác định là Ho Sequani đã nằm trên mặt đất với vết thương do súng bắn. Ông ta đã được chuyển đến bệnh viện và tử vong ở đó, mặc dù đội ngũ y tế đã nỗ lực cứu chữa. Thanh tra cảnh sát Victoria Janet Stevenson cho biết những dấu hiệu ban đầu trong cuộc điều tra cho thấy nạn nhân đã bị nhắm mục tiêu.
What we know is that this is a targeted attack.
Những gì chúng tôi biết là đây là một cuộc tấn công có mục tiêu. Chẳng có gì khiến người dân địa phương phải sợ hãi. Vụ này hoàn toàn có mục tiêu, nên chúng tôi vẫn đang cố gắng ghép nối các thông tin lại với nhau. Những gì chúng tôi tìm thấy tại hiện trường là một khẩu súng. Khẩu súng đó đã bị tịch thu và sẽ được giám định pháp y. Và tôi hy vọng điều đó cũng giúp ích cho chúng tôi.
Trong phần tin quốc tế, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã công khai thừa nhận rằng Đan Mạch đã không đầu tư đáng kể vào việc bảo vệ Greenland. Điều này diễn ra sau những bình luận gần đây của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump, người cho biết ông sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để giành được khu tự trị này. Ông Trump đã nhấn mạnh tầm quan trọng về mặt quân sự của Greenland đối với Hoa Kỳ, hy vọng sẽ loại bỏ sự hiện diện của các tàu thuyền Trung Quốc và Nga khỏi khu vực này. Đan Mạch đã phản ứng mạnh mẽ với những bình luận của ông Trump, nói rằng khu vực này không phải để bán và người dân Greenland là độc lập. Nhưng Thủ tướng Đan Mạch cho biết họ cần sự hỗ trợ của các đồng minh phương Tây để bảo đảm an toàn cho Greenland.
Và bây giờ, chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra một gói đầu tư. Trong đó, chúng tôi sẽ tăng cường khả năng giám sát những gì đang diễn ra Bắc Cực và cũng để đưa một số năng lực mới vào hoạt động. Bởi vì tôi muốn nói thẳng rằng, vào tối nay, chúng ta đã bỏ bê nhiều năm đầu tư cần thiết vào tàu thuyền và máy bay giám sát vương quốc của chúng ta. Đó là điều chúng ta đang cố gắng thực hiện. Tôi hy vọng chúng ta có thể sớm đạt được thỏa thuận về vấn đề này với các đảng phái trong quốc hội.
Liên quan đến Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đang thúc giục chính quyền Trump sắp tới duy trì hỗ trợ quân sự cho Kyiv, cảnh báo rằng dừng viện trợ sẽ dẫn đến nhiều hành động gây hấn, hỗn loạn và giao tranh nhiều hơn. Hôm qua, Bộ trưởng Austin đã công bố khoản viện trợ trị giá $500 triệu, bao gồm tên lửa, máy bay phản lực chiến đấu F-16, hệ thống cầu nối bọc thép và đạn dược. Các loại vũ khí được lấy từ kho dự trữ của Hoa Kỳ sẽ được chuyển đến Ukraine vào cuối tháng này. Tin thể thao, tay vợt người Serbia Novak Djokovic tuyên bố rằng anh đã bị đầu độc trong thời gian ở Melbourne tham dự giải quần vợt Úc mở rộng 2022. Trong một cuộc phỏng vấn được công bố tối qua, Djokovic tuyên bố rằng anh nhận ra bản thân đã bị đầu độc trong vài giờ đầu tiên sau khi rời khỏi Melbourne. Tay vợt 37 tuổi cho biết việc trục xuất anh chủ yếu là vì lý do chính trị, sau khi anh từ chối tiêm vaccine COVID-19. Chính phủ Úc vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về cáo buộc của Djokovic, trong khi tay vợt người Úc Nick Kyrgios chỉ ra rằng tay vợt người Serbia đã bị đối xử tệ.
Tôi chưa nói chuyện với anh ấy về điều này. Tôi thậm chí còn không biết điều đó. Nhưng ý tôi là tôi đứng về phía anh ấy. Chúng ta đã đối xử với anh ấy tệ bạc. Chắc chắn là như vậy. Chúng ta không nên làm như vậy.
Chuyển sang tin Việt Nam, Bộ Y tế Việt Nam hôm 7 tháng Giêng ra khuyến cáo về ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe sau khi Hà Nội trở thành thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Dẫn thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới, Bộ Y tế Việt Nam viết trên trang web của họ rằng việc tiếp xúc với các chất ô nhiễm trong không khí làm tăng nguy cơ mắc các bệnh viêm đường hô hấp cấp tính, viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, hen suyễn, các bệnh tim mạch và đột quỵ. Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mặc dù ô nhiễm không khí xảy ra có quy luật theo mùa, bị ảnh hưởng từ điều kiện khí hậu, thời tiết, thế nhưng diễn biến ô nhiễm không khí đã tăng dần, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Tin hối suất, một Úc Kim hôm nay đổi được 61.98 xu Mỹ, tương đương 15.728 đồng Việt Nam. Sau đây là dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Bảy, ngày 11 tháng 1. Tại thành phố Perth, cả ngày nắng, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ C. Adelaide cũng nắng 18-33 độ. Melbourne hầu như nắng 19-33 độ. Hobart có chút mây 16-28. Canberra mưa và có thể có dông 14-30. Wollongong, Sydney và Newcastle có thể mưa dông 21-27. Brisbane mưa rào 21-25. Cairns mây mù rải rác 24-33. Và Darwin nhiều mây, nhiệt độ từ 26 đến 34. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự với một số sự kiện chính. Thủ tướng Anthony Albanese lên án vụ tấn công bài Do Thái ở Sydney. Số người chết vì hỏa hoạn ở Los Angeles tăng lên 7 người. Nhà vô địch người Serbia Novak Djokovic nói rằng anh bị đầu độc ở Melbourne vào năm 2022 và Việt Nam ra khuyến cáo về ảnh hưởng của ô nhiễm không khí.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.